Chúa đến ôi thật bất ngờ. Chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, con đừng sống lê thê xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhãn.
Bài giảng của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B vừa rồi đó rất là hay, không thể không chia sẻ với anh các chị được. Thì đây là những gì mà Đức Thánh Cha giảng cho chúng ta, và bây giờ em xin mang ra để chia sẻ với các anh chị thêm, để cho chúng ta cùng nhau thấm để mà chúng ta sống xứng đáng với những gì mà Chúa muốn dạy chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong cái thời điểm chúng ta đây, qua vị giáo hoàng của người, vị đại diện của người trên trần gian này. Thì bây giờ tôi có tất cả là 8 điểm chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta nắm vững những cái gì mà Chúa muốn chúng ta thực hiện trong cái mùa vọng này để dọn mừng Chúa tới. Cái điểm thứ nhất đó là cái gì? Đức Thánh Cha nói, các bài đọc hôm nay đề ra hai chữ chính cho mùa vọng. Đó là cận kề và tỉnh thức. Việc Thiên Chúa cận kề và việc chúng ta tỉnh thức. Tiên tri Isaiah nói rằng Thiên Chúa là đấng cận kề với chúng ta. Còn trong phúc âm, Chúa Giêsu lại thôi thúc chúng ta tỉnh thức trong niềm trông mong người trở lại. Cái điểm thứ nhất Đức Thánh Cha nhấn mạnh là cái phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B đó có hai chữ chúng ta cần phải để ý: cận kề và tỉnh thức. Thì cận kề đó là Thiên Chúa cận kề, còn tỉnh thức là nhân loại tỉnh thức. Đấy, hai cái nhá, Thiên Chúa cận kề và chúng ta tỉnh thức. Và cái bài đọc 1 đó, tiên tri Isaiah nói về vấn đề Thiên Chúa cận kề. Còn ở trong phúc âm á, Chúa Giêsu lại thúc chúng ta là tỉnh thức. Đấy, rõ ràng nhá, chỉ có hai chữ thôi, cận kề và tỉnh thức. Và Đức Thánh Cha dẫn giải thêm về vấn đề Thiên Chúa cận kề. Thì Đức Thánh Cha lấy ngay cái bài đọc 1. Bài đọc 1 thì tiên tri Isaiah nói cái gì? Ôi Chúa, Ngài là cha của chúng con. Đấy, Thiên Chúa là cha của chúng ta, chứ không phải Thiên Chúa là một vị thần cao siêu và nghĩa là chúng ta không thể tới được và Ngài không tới với chúng ta. Nhưng mà Ngài là cha. Cha đây có nghĩa là một mối liên hệ, relationship, đúng không ạ? Thì có nghĩa là Thiên Chúa cận kề, nó có cái gì nữa? Đức Thánh Cha còn trích tiếp lời của vị tiên tri Isaiah: chưa hề có ai nghe thấy về một Thiên Chúa nào ngoài Chúa, đấng đã thực hiện rất nhiều điều cho những ai tin tưởng vào Ngài. Nếu Thiên Chúa không cận kề chúng ta, Chúa đâu có làm những cái gì cho chúng ta đâu. Trái lại, chúng ta mà làm cái gì sai ý Chúa là chết ngay lập tức. Giống hệt như là các vua Chúa trên trần gian này, ai nói đến tên của vua là bị chém đầu ngay, bởi vì tên úy. Không có vấn đề là gần gũi dân chúng gì cả. Nhưng mà Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, do đó nên Ngài làm rất nhiều điều cho những ai tin tưởng vào Ngài. Rõ ràng là Thiên Chúa cận kề nhá. Rồi, Đức Thánh Cha còn trích thêm cái cuốn trong sách Đệ Nhị Luật nữa. Sách Sách Đệ Nhị Luật cũng chứng minh là Thiên Chúa cận kề chúng ta ở cái câu như thế này: ai giống như Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, rất kề cận với chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi kêu cầu lên Ngài. Thấy không? Lịch sử của dân Do Thái chứng minh điều đó. Bất cứ khi nào họ ăn năn thống hối, Thiên Chúa ra tay cứu họ. Có phải Thiên Chúa cận kề họ không? Nếu không thì Thiên Chúa cứu họ làm cái gì? Rõ ràng nhá. Đấy, đấy, cái tư tưởng đầu tiên của Đức Thánh Cha muốn chứng minh đó là Thiên Chúa cận kề chúng ta, nhân loại. Bây giờ cái tư tưởng thứ hai, đó là Ngài nói mùa vọng là mùa để tưởng nhớ đến sự cận kề ấy của Thiên Chúa, đấng đã đến ngự giữa chúng ta. Đấy, chúng ta nhớ nhá, cái câu này rất là hay các anh chị ạ. Mùa vọng, đây này, chúng ta đang sống mùa vọng là mùa gì? Chúng ta có thể nói ngay, mùa vọng là mùa để tưởng nhớ đến sự cận kề của Thiên Chúa, đấng đã đến ngự giữa chúng ta. Đó, Chúa đã đến rồi, chứ mà Chúa chưa đến. Chứ không phải giống như là thời cựu ước của dân Do Thái, Chúa chỉ tỏ mình ra thôi, Chúa ở cận kề với họ đấy, nhưng mà Chúa chưa có đến ở với họ. Do đó nên bây giờ là mùa vọng, là mùa tưởng nhớ đến việc Chúa đã đến rồi đấy. Chúa đang ở giữa chúng ta đấy, Chúa cận kề với chúng ta đấy. Đó, mùa vọng là mùa đó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp về vấn đề là chúng ta phải như thế nào đối với một cái vị Thiên Chúa cận kề chúng ta như vậy. Đó cũng là sứ điệp đầu tiên của mùa vọng và phụng niên. Phụng niên nhé, chứ không phải là phụng vụ của mùa vọng không đâu. Sứ điệp đầu tiên của mùa vọng, đó là mùa chúng ta đang sống đây, mùa đầu tiên. Và phụng niên nữa, đó, cả phụng niên đều nhắc nhở chúng ta là Thiên Chúa cận kề chúng ta, Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúng ta cần nhận ra việc Thiên Chúa cận kề mà thân thưa cùng người rằng: xin hãy đến ở cận kề với chúng con một lần nữa. Đó là lời cầu nguyện mùa vọng của chúng ta, xin hãy đến. Lời cầu nguyện truyền thống về mùa vọng là lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúng ta có thể đọc lời cầu nguyện này vào lúc mở đầu cho từng ngày sống và thường xuyên lặp lại lời cầu ấy trước khi hội họp, trước khi học hành, trước khi làm việc, trước khi thực hiện các quyết định, vào những lúc quan trọng nhất hay khó khăn nhất trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đấy, Đức Thánh Cha dạy chúng ta đó, không phải chỉ là cái lời nguyện của mùa vọng không thôi, nó thích hợp với mùa vọng đấy, nhưng mà có thể áp dụng cho cả cuộc đời chúng ta, cho cả ngày sống của chúng ta nữa, và cho cả phụng niên nữa. Bởi vì Thiên Chúa thật sự đang ở với chúng ta, đang kề cận với chúng ta mà chúng ta không nhận ra thôi. Bởi thế chúng ta hay bị hoảng lên, chúng ta hay bị bất an, chúng ta phàn nàn, áy náy đủ mọi thứ hết. Rồi sau đó thì Đức Thánh Cha từ chi tiết thứ 3 tới thứ 8 là Đức Thánh Cha nói về vấn đề tỉnh thức. Nhưng mà nguyên cái chi tiết đầu tiên này, chi tiết 1 và 2 liên quan đến việc Thiên Chúa cận kề, thì canh các chị ơi, em thấy như thế này: tất cả mọi dự án cứu độ của Thiên Chúa, tất cả dự án thần linh của Thiên Chúa trước khi Chúa dựng nên loài người chúng ta cho tới cùng tận luôn, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là Thiên Chúa muốn ở cùng nhân loại, có vậy thôi. Tất cả những gì mà Thiên Chúa làm, dựng nên con người, là để ở cùng con người, có vậy thôi. Đấy là mục đích của Chúa đấy. Và cuối cùng ở Khải Huyền, các anh chị mở ra mà đọc ở chương 20, đó là cái gì? Khi Chúa canh tân lại tất cả mọi sự, trời mới đất mới rồi, thì Khải Huyền nói cái gì? Hay là chính Thiên Chúa nói cái gì? Là đó là nơi Thiên Chúa ở giữa loài người. Chúng ta thấy không? Kết thúc thì cũng là Thiên Chúa ở giữa loài người, mà bắt đầu cũng là Thiên Chúa muốn dựng nên loài người để ở với loài người. Và vì thế nên Thiên Chúa mới có tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta thấy không? Tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn dựng nên loài người là để ở với loài người, có vậy thôi đó. Và Chúa ở với loài người như thế nào? Chúa ở với loài người bằng cách trước hết dựng nên loài người thì mới ở được, có phải không? Giống hệt như có một lần em tĩnh tâm năm ngoái, thì em lấy cái đề tài là Thiên Chúa ở một mình không tốt. Thì thật sự ra nghe đầu tiên nghe cái đó có vẻ là như rối đạo vậy, Thiên Chúa tự mình viên mãn làm sao ở một mình không tốt. Nhưng mà thật sự trên thực tế đó, Thiên Chúa không muốn ở một mình mà muốn ở với loài người, các anh chị ơi. Hay vậy, đó là lý do Thiên Chúa dựng nên loài người để được ở với loài người. Em dám nói chữ để được ở với loài người. Đấy, rồi các anh chị sẽ hiểu chữ được ở với loài người. Thiên Chúa dựng nên loài người để được ở với loài người. Không phải là Thiên Chúa lẻ loi, không phải Thiên Chúa thiếu thốn, không phải là Thiên Chúa thế nọ thế kia, nhưng mà Thiên Chúa chính vì viên mãn mà Thiên Chúa dựng nên loài người. Để làm gì? Để ở với loài người. Ở với loài người đây có nghĩa là gì? Để thông tất cả những gì tốt lành nhất của mình cho loài người, cho loài người cũng được hưởng, cũng được ở với Chúa. Thấy không? đấy, nó ở chỗ đó đó các anh ấy chị ạ. Bởi thế nên Thiên Chúa luôn luôn tỏ mình ra cho loài người, và vì thế nên người luôn luôn ở cận kề loài người, ở với loài người bằng cách tỏ mình ra. Đấy, đầu tiên thì Thiên Chúa cận kề với loài người, tỏ mình ra cho loài người khi dựng nên loài người. Lúc bây giờ loài người không biết, nhưng khi mà dựng lên rồi đó, thì loài người sa ngã thì Thiên Chúa hứa cứu ngay lập tức. Thì có phải là ở với loài người không? Có phải là thông cảm với loài người không? Có phải là muốn cứu loài người không? đâu có muốn loại trừ loài người đâu. Dựng nên rồi là muốn tiếp tục ở với chúng. Thế thôi, dù chúng có phản bội vẫn tiếp tục ở. Đấy, rồi cái gì nữa? Khi mà bắt đầu có dân Do Thái đó, thì Chúa cũng lập nên một cái dân tộc của Chúa đó, và tự động hứa với Abraham là tổ phụ của cái dân này. Và Chúa ở với dân Do Thái qua dòng lịch sử cứu độ của họ suốt cái cựu ước. Hễ mà bao giờ họ bỏ Chúa, Chúa có bỏ họ không? Không bao giờ bỏ họ. Chúa luôn luôn ở với họ. Vì thế nên cái tên của Chúa là gì? Chúa nói với Moses ở sách Xuất Hành đoạn 3 câu 14 là cái gì? Ta là ta, ta là đấng có nghĩa là luôn luôn hiện hữu, không bao giờ không hiện hữu. Các ngươi dù có qua đi, các ngươi dù Abraham, Isaac, Jacob có qua đi, ta vẫn có đó. Bởi thế nên Chúa nói là ta là Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Là như vậy. Có nghĩa là ta đã hứa với ba tổ phụ các ngươi, ta sẽ giữ lời hứa dù các ngươi phản bội ta. Ta vẫn giữ lời hứa, ta vẫn đem các ngươi vào đất hứa như ta đã hứa với Abraham và đã chỉ cho Abraham biết chỗ đó là chỗ nào luôn. Thấy không? Thiên Chúa luôn luôn cận kề với con người, hiện hữu, không bao giờ bỏ con người. Chứng minh qua lịch sử cứu độ của dân Do Thái đó các anh chị. Mà Kitô giáo chúng ta rất là hân hạnh. Một đạo không phải là một đạo hoang đường, mà một đạo có lịch sử đàng hoàng tử tế. Thiên Chúa tỏ mình ra trong lịch sử loài người. Mà lịch sử đầu tiên đó là lịch sử cứu độ của dân Do Thái. Lịch sử của dân Do Thái chính là lịch sử cứu độ. Đó, cái lịch sử của họ chính là cựu ước đấy các anh chị ạ. Họ đã viết ra, là viết ra những cái lịch sử của họ. Giống như lịch sử của dân nước Việt Nam vân vân, các lịch sử các nước khác đều có lịch sử. Nhưng mà lịch sử của dân Do Thái chính là cựu ước. Mà những cái gì họ viết đó là thật, chứ không phải là không. Họ cũng đã bị nô lệ ở bên đất Ai Cập hơn 400 năm mà. Bây giờ chúng ta có mở lịch sử Ai Cập ra coi, có không? Có hết. Thấy không? Đấy, Thiên Chúa tỏ mình ra ở trong lịch sử của loài người, ở gần với dân Do Thái. Thấy không? Rõ ràng là cận kề nhá. Cận kề và ở gần với con người, không xa con người. Và cho tới khi Chúa tỏ hết mình ra nơi dân Do Thái, đó là khi Chúa Kitô giáng sinh. Và Chúa Kitô giáng sinh này không phải là một nhân vật hoang đường, mà là một nhân vật lịch sử đàng hoàng thực tế. Và trong mùa vọng này chúng ta sẽ đọc gia phả của Chúa Giêsu. Không có một giáo tổ nào mà có một gia phả dài như vậy, mà rõ ràng như vậy. Kể cả Mahomet, kể cả Phật tổ, kể cả Khổng Tử, kể cả Lão Tử, kể tất cả các giáo tổ khác trên thế giới này, không có một giáo tổ nào có cái gia phả như vậy hết. Chúng ta thấy không? Do đó thì Thiên Chúa là thần linh thật, nhưng mà cũng có trong mặt trong lịch sử này. Mà lịch sử ghi nhận cái dấu vết của Chúa thật, đã được sinh ra bởi dòng dõi David. Và sinh ra bởi ai, tại đâu, chỗ nào, vào thời nào, vào thời Herode, vào vân 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 vân, đủ hết mọi sự. Đấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa cận kề với chúng ta, chẳng những trong lịch sử cứu độ dân Do Thái, mà còn nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Và khi Chúa Kitô về trời rồi, Chúa vẫn ở với chúng ta. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, Matthew đoạn 28 câu 20. Và Chúa Giêsu ở với chúng ta bằng cách nào? Trước hết ở mỗi người chúng ta là bằng Thánh Sủng. Là bằng Thánh Sủng. Thánh Sủng đây là gì? Là chính quyền được làm con Thiên Chúa của chúng ta. Và quyền đây là giúp cho chúng ta được thông phần với bản tính của Thiên Chúa và sự sống thần linh của Thiên Chúa. Bởi thế nên Thiên Chúa ở với chúng ta ở chỗ là cha của chúng ta. Chúng ta là con của người. Chúa Kitô vẫn tiếp tục ở với chúng ta bằng Thánh Thần của người nữa. Chỉ có những ai mà được rửa tội mới có Thánh Thần mà thôi. Còn ngoài ra không có Thánh Thần. Chỉ có Chúa chỉ ban Thánh Thần trong giáo hội mà thôi. Và nơi mỗi người Kitô hữu được chịu phép rửa tội. Đó, có vậy thôi. Thì Thiên Chúa, Chúa Kitô vẫn ở với chúng ta bằng chính Thánh Thần của người. Còn khi chúng ta rước lễ thì bằng Thánh Thể. Nhưng mà Thánh Thể chỉ ở với chúng ta cho đến khi bánh thánh tan hết trong thân xác của chúng ta thôi. Không phải như thế là Chúa không còn ở với chúng ta nữa, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục ở bằng Thánh Thần của người. Đấy, thế chúng ta thấy không? Rồi, ở chung với giáo hội bằng những cái gì nữa? Bằng quyền bính của người, qua các vị mục tử chăn dắt chúng ta. Rồi bằng cái gì nữa? Bằng chính lời của người ở nơi Thánh Kinh. Bằng cái gì nữa? Bằng Thánh Thể, bằng các bí tích thánh. Đó, Thiên Chúa ở với chúng ta, cận kề với chúng ta như vậy, còn gì nữa. Và nhất là ở với chúng ta nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta. Chính Chúa Giêsu nói trong cuộc trung thẩm là cái gì? Khi các ngươi làm hay không làm cho những người anh chị em bé mọn nhất của ta đây, là làm hay không làm, có nghĩa là Ngài ở với chúng ta nơi những người anh chị em hèn mọn đó đó. Chứ không phải chỉ ở nơi thánh thể, chứ không phải chỉ ở nơi lời người, chứ không phải ở nơi Đức Giáo Hoàng, nơi các đức châm mục, hay là nơi thánh thần ở trong lòng chúng ta thôi, mà còn ở với chúng ta rất cách rất là thực tế cụ thể, đó là nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta đó. Chúng ta muốn gặp Chúa, tới gặp những người nghèo đó đó, hãy giúp những người nghèo đó, là đấy Chúa đấy, Chúa chúng ta đấy. Thì em chỉ chứng minh là Chúa cận kề với chúng ta và Chúa ở với chúng ta. Đấy, đấy là hai chi tiết đầu tiên của bài giảng của Đức Thánh Cha mà em diễn giải thêm cho nó rộng và để cho các anh chị thấy được là thật sự Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta, giữa chúng ta và cận kề với chúng ta hơn ai hết.
Ngày Chúa đến ôi thân bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao, cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng, mùa canh tân chính bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui, cho đời thêm tốt tươi hơn, tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương.
Nhưng để có thể nhận biết Chúa thật sự hiện diện với chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Đó là phần chúng ta, đó là phần của 6 cái chi tiết sau của bài giảng của Đức Thánh Cha. Đây, cái chi tiết thứ 3. Nếu chúng ta xin Chúa Giêsu đến sát gần với chúng ta thì chúng ta cần phải làm sao cho bản thân chúng ta tỉnh thức? Thấy không? Rõ ràng nhá. Về phần Thiên Chúa cận kề với chúng ta rồi, Thiên Chúa hiện diện với chúng ta rồi, không, Chúa không bỏ chúng ta. Nhưng chúng ta có biết được điều đó hay không? Mà chúng ta có cảm nghiệm thấy thực sự là Chúa đang hiện diện với chúng ta hay không, ở với chúng ta hay không? Thì muốn biết được đó thì phải tỉnh thức. Đó, Đức Thánh Cha dặn rõ chúng ta phải tỉnh thức. Không tỉnh thức chúng ta không thể nào nhận biết được điều đó đâu. Chúa có tới với chúng ta sẽ hoảng lên thôi. Chẳng hạn như là Chúa tới với các tông đồ ở trong cái phòng đóng kín thì cái mấy ông ấy lại tưởng là ma. Nhiều lúc chúng ta cũng tưởng Chúa là ma thì Chúa xuất hiện bất ngờ. Rồi kể cả khi mà chúng ta đang đi đây đi đó, Chúa cũng có thể xuất hiện đồng hành với chúng ta, mà chúng ta tưởng là một người khách nào đó, giống như hai môn đệ đi về làng Emmau vậy. Rồi khi chúng ta đang đi tìm Chúa, Chúa hiện ra với chúng ta, chúng ta lại tưởng như là người làm vườn, là người canh vườn, giống như Mai Đại Liên nghe thấy tiếng Chúa rồi đấy, quay lại thấy Chúa rồi đấy, mà lại cứ tưởng người làm vườn. Thấy không? Chúng ta đâu tỉnh thức đâu. Rõ ràng Chúa ở với chúng ta, luôn luôn đi với chúng ta, tỏ mình với chúng ta, mà chúng ta vẫn không nhận ra Chúa, bởi vì chúng ta không tỉnh thức. Có vậy thôi. Và cái mùa vọng này là mùa để cho chúng ta cảm nghiệm thấy thật sự Thiên Chúa Emmanuel, cảm nghiệm thấy thực sự Thiên Chúa đã xuống thế làm người, Thiên Chúa đã Giáng sinh, thật sự đang ở giữa chúng ta. Mùa vọng này là cái mùa như vậy đó. Nhưng mà việc đầu tiên đó là chúng ta phải tỉnh thức. Và Đức Thánh Cha nói thêm, lỗi lầm lớn nhất trong đời sống đó là đắm chìm vào trăm nghìn chuyện mà lại không chú tâm đến Thiên Chúa. Đấy, cái lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta đó, đó là chúng ta đắm chìm vào trăm nghìn chuyện mà lại không chú tâm đến Thiên Chúa, có nghĩa là không tỉnh thức. Thiên Chúa tới chúng ta cũng không biết nữa. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, bị cuốn hút vào những mối quan tâm hàng ngày của chúng ta và bị phân tâm bởi rất nhiều những gì là hư ảo phù du, chúng ta liều mình lạc mất những gì là thiết yếu. Chúng ta liều mình lạc mất những gì là thiết yếu. Đấy, như cái này em vẫn nhấn mạnh đó. Lời Chúa rất là quan trọng vô cùng. Vậy mà chúng ta hàng ngày có dành giờ ra mà những giờ ưu tiên nhất, quý nhất của chúng ta để đọc không? Hay là chúng ta chỉ có dành giờ ra đọc tin tức, xem tivi hay là những cái gì khác thôi? Cứ căn cứ vào đó chúng ta biết là cái gì ưu tiên là chúng ta có giờ cho nó, cái gì không ưu tiên là sẽ không có giờ. Chúng ta nói là ồ bận quá chẳng có giờ, nhưng mà bây giờ Covid cũng đâu có bận gì mấy đâu. Chúng ta vẫn chưa có giờ và cũng không có giờ nữa. Hãy xét lại cái lương tâm của chúng ta. Chúng ta nói thật hay là không thật vậy? Chúng ta coi lời Chúa trên hết hay là như thế nào vậy? Chúng ta có coi lời Đức Thánh Cha là quan trọng? Chúng ta có đọc đi lọc lại không? Đấy là những gì thiết yếu đấy. Bởi vì sao? Những cái thiết yếu là những cái đưa chúng ta rỗi linh hồn. Còn những cái mà không thiết yếu là chúng ta cứ tìm nước Chúa trước đi, rồi Chúa sẽ lo những cái khác cho. Cứ tin vào lời Chúa đi. Tại chúng ta không tin, cho đó chúng ta cứ đi tìm những cái khác trước, lời Chúa sau. Đấy, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta. Đấy là cái chi tiết thứ ba. Chi tiết thứ tư: tuy nhiên từng thức, có nghĩa là giờ đây là đêm tối. Wow, cái câu này em dịch xong rồi em rất nảy mình lên, em thấy đúng quá. Đức Thánh Cha ơi, đúng quá, đúng quá, đúng quá. Đúng thật. Tỉnh thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là đang đêm. Chúng ta đang sống về đêm. Do đó với thật cần phải tỉnh thức. Bởi vì đêm là dễ buồn ngủ, là chúng ta ngủ không à. Và đêm đây không phải chỉ ám chỉ không gian thôi, ám chỉ cả cái tâm lý của chúng ta, cả cái tâm hồn của chúng ta nữa. Bởi thế nên cái tâm lý của chúng ta là gì? Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 19 với Nicodemo cái gì? Con người yêu tối tăm hơn ánh sáng. Đấy, chúng ta thấy không? Ở trong con người chúng ta là đêm tối rồi. Chính chúng ta luôn luôn khung hứa về tội lỗi, thích những đường rộng, thích những cái gì mà trần gian này thôi, những cái gì đời đời, những cái gì thiêng liêng, chúng ta không có để ý tới, không có quan trọng. Chỉ cần những cái thực tế bây giờ, có vậy thôi. Thì có phải là đêm tối không? Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói tiếp: chúng ta không sống giữa ánh sáng chói chang ban ngày, mà là đang đợi chờ hừng đông. Đấy, tuyệt vời không? Tỉnh thức mà chúng ta lại đang sống trong đêm tối, do đó mới là tỉnh thức. Vậy thì tỉnh thức trong đêm tối có nghĩa là gì? Mong trời hừng đông. Đấy, mong trời hừng đông giữa tối tăm và mệt mỏi rã rời, thấy không? Bởi vì con người chúng ta xu hướng về tối tăm, tội lỗi. Do đó nên chúng ta lại mong được cứu độ, muốn thoát khỏi những cái bất toàn của chúng ta, đúng không? Có nghĩa là chúng ta đang hướng về thiện, chân thiện mỹ, đang hướng về một cái hừng đông, đang hướng về một cái đấng cứu chuộc chúng ta. Ánh sáng ban ngày sẽ xuất hiện khi chúng ta được ở với Chúa. Đấy, chỉ có Chúa mới là ánh sáng thôi. Và khi chúng ta dám dấn thân ra gặp ánh sáng, chúng ta mới thoát khỏi tối tăm, mới thoát khỏi đêm tối. Còn nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi đêm tối. Và Chúa cắt nghĩa cho chúng ta biết được lý do tại sao con người yêu tối tăm hơn ánh sáng. Là ở chỗ những cái việc họ làm đều là gian ác. Do đó họ sợ bị lộ tẩy những cái gian ác của họ. Và đó là lý do mà chúng ta sợ sự thật lắm. Chúng ta không dám nhận đó là cái điều sai, đó là cái điều tội, để mà sửa lại, để mà đền lại. Chúng ta cứ muốn sống tội lỗi tiếp tục. Nếu mà chúng ta nhận đó là tội, chúng ta phải đền tội, chúng ta phải cải thiện. Nhưng mà chúng ta không muốn cải thiện, không muốn đền tội. Do đó chúng ta chối bỏ để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi. Chúng ta thấy không? Chúng ta mâu thuẫn không? Muốn được cứu mà lại cứ muốn trong tối tăm là cái gì? Không có dám ra mặt, ra trước ánh sáng. Có nghĩa là nhận mình tội lỗi, nhận mình cần phải cải thiện đời sống. Do đó thì chúng ta cứ ở trong tăm tối thôi. Vậy chúng ta mong đợi cái gì? Chúng ta sẽ chẳng mong đợi cái gì hết. Đức Thánh Cha nói thêm: tỉnh thức bằng niềm trông đợi Chúa đến, nghĩa là không để mình bị thất đảm chán chường, chính là sống trong hy vọng. Tỉnh thức đây chính là sống trong hy vọng. Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha giải quyết cho chúng ta đó. Nếu mà bao giờ chúng ta hết hy vọng là chúng ta đâu có tỉnh thức nữa. Hết rồi. Bởi vì tỉnh thức đợi cái gì đây? Đâu có đợi gì đâu. Và không đợi gì có nghĩa là đâu có hy vọng gì. Thế thôi. Đức Thánh Cha đặt vấn đề cho chúng ta là tại sao chúng ta lại phí giờ phàn nàn về đêm tối khi ánh sáng ban ngày đang đợi chờ chúng ta chứ? Hay không? Quá hay. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta thế nọ thế kia rồi bất toàn, rồi chúng ta muốn vươn lên mà chúng ta đâu dám ra ánh sáng. Chúng ta đâu dám nhận sự thật là chúng ta bất toàn, là chúng ta tội lỗi, là cái đó là có tội không được làm nữa. Chúng ta đâu có dám nhận đâu. Chúng ta cứ phàn nàn là chúng ta cứ bất an, rồi chúng ta cứ đủ mọi thứ khổ sở. Nhưng mà hễ mà ánh sáng tới, chúng ta lại sợ, lại không dám ló đầu ra. Chúng ta cầu nguyện với Chúa: xin cho con biết ý Chúa để con làm theo. Khi Chúa cho chúng ta biết ý Chúa, chúng ta lại rụt vòi vào. Bởi vì ý Chúa khó quá, con không làm được. Chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta mâu thuẫn vô cùng và chúng ta cứ khổ suốt đời thôi. Đó, nó là như vậy. Đó là chi tiết thứ 4. Chi tiết thứ 5, việc tỉnh thức không phải là chuyện dễ, thật sự là rất khó thực hiện. Về đêm thì tự nhiên dễ ngủ. À, thật sự Đức Thánh Cha không phải chỉ nói lý tưởng thôi mà cũng rất là thực tế các anh chị. Đức Thánh Cha cũng công nhận là tỉnh thức không phải là chuyện dễ, khó lắm, khó lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thích đêm, chúng ta hướng về đêm, mà đêm thì dễ ngủ, mà ngủ mà đã say ngủ thì khó thức lắm, đúng không? Chúng ta đang mê ngủ mà ai đánh thức thì chúng ta tức lắm và chúng ta không có thể chịu được. Bởi vì đang mê ngủ mà lại bị đánh thức vậy. Đó là lý do chúng ta sợ sự thật đấy. Nó gõ cửa chúng ta khó chịu lắm, ầm cửa lại, không có chịu được. Bởi vì nó bá tờ chúng ta, sự thật nó bá tờ chúng ta, do đó nên chúng ta không có chấp nhận nó. Nó là như vậy đó. Đấy, đã, anh Đức Thánh Cha căn nghĩa tiếp. Ngay cả thành phần môn đệ của Chúa Giêsu cũng không làm sao tỉnh thức được khi được căn dặn hãy tỉnh thức. Khúc âm thánh Marco mà Chủ nhật vừa rồi chúng ta đọc đấy, cái câu 35 mà Chúa nói là hãy tỉnh thức vào buổi tối, lúc nửa đêm, lúc gà gáy và lúc hừng đông, thì phải tỉnh thức suốt ngày chứ không phải là chỉ có ở những lúc đó thôi. Nhưng mà những lúc đó là những lúc mà chúng ta dễ ngủ nhất. Và Đức Thánh Cha chứng minh đó là chính những lúc các vị không tỉnh thức. Và ban tối thì tại bữa tiệc ly đó, các vị đã phản bội người. Đó, có Judas bỏ đi để đi nộp Chúa đó. Vào nửa đêm các vị đã ngủ gà ngủ gật. Đó, ở trong vườn nhiệt đấy, ba lần Chúa giục các vị thức, các vị không thức được với thầy một giờ cho đến khi Ngài bị bắt. Và lúc gà gáy đó, các vị đã chối bỏ người. Đó, Phêrô đấy, thấy không, gà gáy. Rồi vào ban sáng các vị để cho người bị lên án tử hình. Đâu có bênh Chúa đâu, cũng đang ngủ. Kể như là thầy bị như nào thì mặc kệ thôi, con cứ ngủ đã, thấy không? Đó, nên Đức Thánh Cha nói tiếp này, cái ngủ có thể gây ra nguy cơ là nó trở thành một thứ mê mệt về những gì là tầm thường. Thấy không? Chúng ta mê ngủ rồi đó, là chúng ta chỉ có ham thích những gì tầm thường thôi, những cái gì trần gian này thôi, cụ thể thôi, thực tế thôi, những cái gì có lợi trước mắt thôi. Thấy không? Nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta sẽ đi rơi vào một giấc ngủ tầm thường, chỉ có xà xà dưới mặt đất thôi. Trong khi Chúa ban cho chúng ta cánh để bay như chim, chúng ta lại muốn là con gà, chỉ có vỗ cánh bay lên một tí xíu rồi đi xuống. Giống con vịt cũng vậy đấy, nó cũng có cánh đấy, nhưng mà nó chỉ vỗ cánh, nó bay lên được tí xíu rồi nó lại đứng xuống. Chúng ta chỉ muốn như vậy thôi, không có muốn là chim bay bay bổng. Tại sao vậy ta? Trong khi Chúa muốn cho chúng ta nước trời với là của chúng ta mà, thì chúng ta phải có cánh chim, chim bay, bay cao giống như đại bàng vậy. Chứ tại sao mà chúng ta muốn nước trời mà chúng ta muốn lại thành con gà, con vịt, chỉ có bay xà xà dưới mặt đất thôi? Đấy là thứ mê mệt về những thứ tầm thường đấy, Đức Thánh Cha nói đấy. Đó, trong khi đó đức tin là cánh đưa chúng ta lên cao. Và Đức Thánh Cha nói về đức tin thế này: đức tin là niềm ước mong Thiên Chúa một cách quyết liệt, là một nỗ lực kiên trì đổi thay, là lòng can đảm yêu thương, là liên tục tiến bộ. Đức tin không phải là nước dập tắt những ngọn lửa, mà là chính lửa thiêu đốt. Đấy, chúng ta thấy hay không? Đức Thánh Cha nói hay không? Đức tin không phải là nước dập tắt ngọn lửa đâu, mà là chính lửa đấy, nó thiêu đốt chúng ta, không để chúng ta ngồi yên được, phải vượt lên trên những cái tầm thường. Đức tin không phải là một thứ thuốc an thần cho người bị lo âu. Đó, Đức Thánh Cha nói tiếp như vậy đó. Mà là gì? Mà là một câu chuyện tình đối với một người phải lòng nhau. Khi đó chúng ta đã phải lòng nhau rồi, chúng ta có thể tầm thường được không? Không. Đôi khi người yêu của mình chưa có kịp gì hết mà chúng ta đã làm thỏa mãn người yêu của mình rồi. Chúng ta thấy không? Đó, đó, đó phải là thứ thuốc an thần. Đức tin mà, đức tin làm chúng ta bay cao, chứ không phải là con gà, con vịt chỉ có vỗ cánh ở dưới đất thôi. Và Đức Thánh Cha còn nói một cái khủng khiếp hơn nữa là, Đức Thánh Cha nói cái gì? Chúa Giêsu ghê tởm hơn hết những gì là hâm hâm rồi giờ. Đó, Đức Thánh Cha cố ý nói đến cái câu của Khải Huyền đoạn 3 câu 16. Đó là cái câu gì? Cái câu Chúa Giêsu nói là các ngươi nóng nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, còn nếu các ngươi hâm hâm dở dở, ta sẽ mửa các ngươi ra khỏi miệng. Đấy là cái câu Khải Huyền 3:16. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là Chúa Giêsu ghê tởm. Nếu mà chúng ta không có nên thánh hẳn hay là nhận mình tội lỗi hẳn thì chúng ta hâm hâm dở dở, chúng ta mê ngủ đó. Chúng ta không biết gì là trời là như thế nào, đất là như thế nào, chúng ta chỉ biết trước mắt thôi. Thì như vậy là hâm hâm dở dở. Chúng ta không cố gắng nên thánh. Chúng ta không à, như vậy là Chúa sẽ mửa chúng ta ra khỏi miệng đó. Rõ ràng nhá. Đấy là những cái điều mà các anh các chị em nói là Đức Thánh Cha nói hay lắm các anh các chị ơi, phải suy nghĩ, phải thấm.
Mùa vọng, mùa khai sinh phúc lộc ơn thiêng, giúp con sống tình yêu, làm nên cuộc sống thanh cao, làm nên cuộc sống cho nhau, đón đợi vinh phúc mai sau. Giữa lòng cuộc đời con nên nhân chứng ngày Chúa quang lâm. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu bên, vươn lên cuộc sống thiên thoáng.
Và bây giờ cái chi tiết thứ sáu, làm sao chúng ta có thể trỗi dậy từ tình trạng ngủ vùi vào những gì là tầm thường đây? Đức Thánh Cha không phải chỉ có đưa chúng ta vào cái chỗ bí thôi, nhưng mà Đức Thánh Cha đưa chúng ta vào chỗ đó để chúng ta nhận biết chúng ta thật sự đang như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao thoát khỏi? Thì Đức Thánh Cha nói bằng việc tỉnh thức cầu nguyện. Thấy không? Làm sao chúng ta có thể trỗi dậy từ tình trạng ngủ vùi vào những gì là tầm thường đây? Thì Đức Thánh Cha trả lời bằng việc tỉnh thức cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha dẫn giải thêm, khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta thắp lên một ngọn nến trong tăm tối. Wow, hay quá, hình ảnh quá hay. Khi mà chúng ta đã biết cầu nguyện là chúng ta đã bắt đầu trỗi dậy. Đã bắt đầu trỗi dậy rồi đấy các anh ấy. Là chúng ta đã bắt đầu thắp lên một ngọn nến trong tăm tối rồi đấy. Và việc cầu nguyện nó sẽ làm chi gì nữa đây? Việc cầu nguyện giúp cho Thiên Chúa có thể gần gũi chúng ta. Đó, Đức Thánh Cha nói, việc cầu nguyện giúp cho Thiên Chúa có thể gần gũi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta cảm thấy Thiên Chúa gần gũi chúng ta. Nhất là khi chúng ta đau khổ cái gì. Thiên Chúa hay dùng những cái đau khổ để đánh động chúng ta lắm. Và khi chúng ta đau khổ, chúng ta trở về với Chúa. Và các anh các chị ơi, kinh nghiệm cho thấy chúng ta cầu nguyện sốt sắng nhất đó là khi chúng ta đau khổ. Lúc bây giờ đôi khi chúng ta không có đọc kinh gì hết, nhưng mà lòng chúng ta rất là thấm vô cùng. Và chúng ta cảm thấy Chúa gần chúng ta hơn ai hết. Và lúc bây giờ chúng ta nói là ôi lạy Chúa, chỉ có Chúa là tất cả của chúng con thôi. Trần gian giả trá mau qua, họ phản bội con hết rồi, họ đánh lừa con, họ không tin con, bây giờ chỉ có Chúa thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Chính lúc bây giờ lòng chúng ta gắn bó với Chúa hơn bao giờ hết. Đấy, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện là những gì sống còn cho đời sống. Như không thở chúng ta không thể sống thế nào, thì chúng ta không thể là Kitô hữu mà không cầu nguyện như vậy. Chúng ta, đấy Đức Thánh Cha nói không? Chúng ta không thể là Kitô hữu nếu chúng ta không cầu nguyện, giống như là chúng ta không thể sống nếu không thở vậy. Chúng ta cần đến các Kitô hữu tỉnh thức thay cho những ai đang mê ngủ. Những con người tôn thờ ngày đêm chuyển cầu trước nhan Thiên Chúa là ánh sáng thế gian cho lịch sử tăm tối này. Và chúng ta là tông đồ chuyên thương đang làm cái việc đó đây. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện trưa, chiều. Đó, cả hai chứ không phải một nhá. Đó, Đức Thánh Cha nói là đang cần đến những Kitô hữu tỉnh thức như vậy đó, thay cho những ai đang mê ngủ. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thật sự đang làm cái việc cầu nguyện đây để thay cho những ai đang mê ngủ. Họ chỉ biết trần gian thôi, và họ sắp sửa qua đi rất nguy hiểm vô cùng cho đến phần rỗi của họ. Bởi thế nên chúng ta phải tỉnh thức thay cho họ nữa, để chuyển cầu trước nhan Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian cho lịch sử tăm tối. Đấy, Đức Thánh Cha dặn chúng ta đấy. Và hôm nay chúng ta rất hân hạnh, chúng ta đã đi đúng những cái gì mà Chúa muốn, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta, chúng ta vừa mới nghe xong. Thấy không? Tạ ơn Chúa. Và chúng ta hãy tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sang chi tiết thứ 7. Cũng còn một thứ mê ngủ nội tâm khác nữa, đó là thứ mê ngủ rừng rưng lãnh đạm. Đấy, chúng ta thấy không? Hai thứ mê ngủ nhá. Đức Thánh Cha nói chúng ta cái mê ngủ lúc nãy là chỉ có quan tâm đến những cái tầm thường trên thế gian này thôi, không thiết gì khác hết, không thiết gì những cái đời sau, không thiết gì những cái cao cả hơn. chỉ đi tìm những cái đời này thôi. Đó là một cái mê ngủ. Bây giờ cái mê ngủ thứ hai với quan trọng hơn, và cái mê ngủ này với là chết nữa này, đó là cái ngủ dửng dưng lãnh đạm. Thì dửng dưng lãnh đạm đây tất nhiên là liên quan đến Đức Bác Ái, có vậy thôi. Bởi thế nên Đức Thanh Cha dẫn giải tiếp: những ai dửng dưng lãnh đạm thấy hết mọi sự đều như nhau hết, như thể đêm tối vậy. À, thấy thật hay. Có nghĩa những ai dửng dưng lãnh đạm á, thì giống như là họ đang sống về đêm. Thật sự họ đang sống về đêm, bởi vì mọi sự đều như nhau thôi. Có nghĩa là họ sống trong tăm tối, thì tất cả mọi sự nó là bóng đen, nó giống nhau hết. Còn nếu mà ánh sáng thì họ mới phân biệt được, ồ, cái người nào mặc áo đỏ, một người nào áo trắng, người này là cao, người này là thấp, đúng không? Vậy bây giờ họ mê ngủ bằng cách là dửng dưng lãnh đạm, thì có nghĩa là mọi sự là đêm tối đối với họ. Mọi sự như nhau luôn, tất cả đều là tối tăm, hay là bóng đen, như nhau hết, không có phân biệt được. Thấy không, nguy hiểm vô cùng. Khi nào mà chúng ta dửng dưng lãnh đạm là lúc bây giờ chúng ta tối tăm khủng khiếp rồi đó. Tối tăm khủng khiếp rồi đó, bởi vì chúng ta không còn phân biệt gì nữa. Kể cả lành dữ chúng ta không phân biệt được nữa. Chúng ta cho nó như nhau, và đôi khi chúng ta còn bị cân phiêu nữa. Ở chỗ là dữ chúng ta lại cho thành lành, phá thai thì chúng ta là khó lợi, là tốt, ly dị là tốt. Đó, chúng ta thấy không, khủng khiếp quá. Rồi những cái gì tốt là luật của Chúa, là những cái gì mà chân lý thì chúng ta cho là sai, không đúng nữa. Chúng ta thấy nguy hiểm chưa? Đấy, khi mà chúng ta dửng dưng lãnh đạm, nó đi đến những chỗ đó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: khi chúng ta tỏ ra lãnh đạm trước những nhu cầu của người khác, thì đêm đen phủ xuống cõi lòng của chúng ta, cõi lòng của chúng ta trở nên tối tăm. Chúng ta liền bắt đầu than phiền hết mọi sự và hết mọi người. Chúng ta bắt đầu cảm thấy mình trở thành nạn nhân của mọi người. Chúng ta có cảm thấy như vậy không? Chúng ta bắt đầu than phiền bởi vì chúng ta kiểu như là không được như ý chúng ta. Cái gì cũng không được như ý hết. Bởi vì chúng ta đang sống trong tăm tối mà. Do đó chúng ta đâu có biết được cái gì lợi chúng ta, cái gì không lợi chúng ta. Cái gì cũng bất lợi hết. Cái gì cũng than phiền hết. Và tại sao chúng ta than phiền? Tại vì chúng ta là nạn nhân. Trong khi đó chúng ta được bao nhiêu là ân huệ hơn người khác. Hơn những người homeless, hơn những người ở những cái nơi mà khốn khổ vô cùng, ở bên Phi Châu, ở bên Calcutta, hay là ở những cái nơi anh chị em dân tộc ở Việt Nam. Vậy mà chúng ta vẫn than phiền bởi vì chúng ta chưa có đủ như chúng ta mong muốn. Chúng ta vẫn còn những cái trái ý. Như vậy là chúng ta muốn cái gì đây? Thấy không? Ngày nay cái đêm tối ấy dường như đã phủ chụp xuống rất là nhiều người. Thành phần chỉ biết đòi hỏi những gì cho bản thân họ thôi, nhưng lại mù mắt trước những nhu cầu của kẻ khác. Những con người dửng dưng lãnh đạm là những người sống trong tăm tối nhất, không biết gì hết. Tất cả mọi sự đối với họ là bóng đen hết. Họ không phân biệt gì hết à? Đều như nhau. Mà họ lại cảm thấy họ còn là nạn nhân của những người khác nữa. Cho dù họ đầy đủ hơn người khác, cho họ hơn những người khác rất là nhiều, nhưng họ vẫn cảm thấy họ không thỏa mãn. Đấy, chúng ta thấy không? Chính cái không thỏa mãn đó là những cái không bao giờ cùng. Và đó là đêm vô tận. Họ không bao giờ được hưởng cái đêm bình an Chúa Giáng sinh đâu, đêm thánh vô cùng đó. Và cái chi tiết thứ 8: làm sao chúng ta có thể trỗi dậy khỏi tình trạng mê ngủ lạnh lùng lãnh đạm này chứ? Đấy, Đức Thánh Cha dẫn chúng ta vô cái chỗ đường cùng, để rồi lại dẫn chúng ta ra, khi Ngài cống hiến cho chúng ta một cái đường ra. Đó là cái gì? Bằng việc tỉnh thức của lòng bác ái yêu thương. Wow, tuyệt vời. Đấy. Thay vì lạnh lùng lãnh đạm thì chúng ta hãy bác ái yêu thương đi thì nó hết thôi. Tại vì chúng ta muốn sống vị kỷ hiện sinh, do đó nên chúng ta chỉ thấy mọi sự là đêm đen thôi. Nếu chúng ta biết yêu thương thì mọi sự nó khác hết. Đây, Đức Thánh Cha nói thêm: bác ái yêu thương là con tim còn đập của Kitô hữu. Nếu chúng ta hết bác ái là hết đập, là chúng ta chết đấy. Đúng như Thánh Gioan ở thư thứ nhất của người nói: ai không yêu thương thì ở trong sự chết, là như vậy đấy. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: như người ta không thể sống mà thiếu con tim còn đập, thì người ta không thể là Kitô hữu mà thiếu lòng bác ái yêu thương. Đấy các anh các chị ơi. Wow, Đức Thánh Cha nói hay quá đi mất thôi. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không bác ái yêu thương, không còn là Kitô hữu nữa, chúng ta chết rồi. Chúng ta không có con tim còn đập. Và ở trên kia cũng vậy. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện, bởi vì giống như là một người cần có thở để mà sống, thì bây giờ chúng ta không cầu nguyện là không thở là chúng ta chết. Mà khi chúng ta chết là tất cả mọi sự trở thành đen tối. Và như vậy là chúng ta không có yêu thương nữa. Thế do đó Đức Thánh Cha nói tiếp, có người dường như nghĩ rằng tỏ lòng thương cảm, giúp đỡ và phục vụ kẻ khác là làm cho thành phần tồi bại. Có nghĩa là đấy, chúng ta nói là giúp cho những người homeless là họ làm cho họ tệ ra, làm cho họ nghĩa là ỷ lại, làm cho họ thế kia vân vân. Chúng ta có tư tưởng đó mà, chúng ta không bao giờ giúp đỡ ai hết. Và đó là cái lý do để chúng ta vị kỷ, để chúng ta hưởng thụ, để chúng ta luôn luôn sống trong tăm tối. Và chúng ta là nạn nhân của cái người homeless luôn. Nếu cho người ta đó, là chúng ta là nạn nhân của họ. Thấy không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Thay vì họ là nạn nhân của xã hội thì bây giờ chúng ta không cho họ thì chớ, còn trở thành nạn nhân của họ nữa. Bởi vì sao? Nếu chúng ta cho, wow, hết sảy, không biết chúng ta nghĩ như thế nào. Thiệt đó. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói cái gì? Tuy nhiên, những điều này có nghĩa là những điều gì? Thương cảm, giúp đỡ và phục vụ đó mới là những điều duy nhất mang lại vinh thắng cho chúng ta. Vì chúng nhắm đến tương lai, đến ngày của Chúa, khi tất cả mọi sự khác qua đi và chỉ còn duy tình yêu thương tồn tại mà thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Dù chúng ta có tất cả mọi sự trên đời này đi nữa, nhưng không có yêu thương, vứt đi. Đấy, cái người phú hộ và Lazaro, các anh chị thấy không? Sống trên đời này, phú hộ không thiếu một cái gì hết. Ăn mặc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, bạn bè đầy hết, nhưng mà chỉ có không giúp cho Lazaro thôi. Thì cuối cùng đi đâu cơ? Thấy không? Thấy không? Do đó những cái việc mà phục vụ, giúp đỡ, thương cảm, nó là những việc tồn tại muôn đời. Chính nhờ các việc làm của lòng thương xót mà chúng ta tới được gần Chúa. Còn nếu không, không bao giờ chúng ta thấy Chúa hiện diện với chúng ta đâu. Không bao giờ chúng ta sẽ tìm thấy Chúa đâu để mà nên một với Chúa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu đang đến và con đường để gặp được người đã được vạch rõ rồi đó. Đó là băng qua các việc bác ái, yêu thương. Wow, hay quá. Chúa Giêsu đang đến bởi vì lúc nào Chúa cũng tới hết. Lúc nào Chúa cũng hiện diện với chúng ta mà. Chúng ta có tỉnh thức để mà nhận biết Chúa hay không thôi. Ở chỗ nào các anh các chị? Chẳng những ở chỗ cầu nguyện mà còn chỗ yêu thương bác ái. Đấy, Chúa không phải hiện diện với chúng ta chỉ có nơi lời Chúa, chỉ có nơi thánh thể, chỉ có trong giáo hội, chỉ có trong tâm hồn chúng ta, mà Chúa còn hiện diện nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta nữa. Mà dù mà chúng ta có nói là chúng ta cảm thấy Chúa hiện diện với chúng ta nơi tâm hồn chúng ta bằng thánh thần, nơi các vị hướng dẫn chúng ta là giáo hoàng, giám mục, nơi thánh thể khi chúng ta rước Chúa, rồi nơi lời Chúa khi chúng ta lắng nghe. Nhưng nếu chúng ta không bao giờ gặp gỡ người anh em chúng ta hèn mọn giúp đỡ họ, thì chúng ta nói dối. Chúng ta nói dối. Bởi vì sao vậy? Chúa cũng hiện diện nơi con người hèn mọn nhất đó đó. Mà chúng ta không giúp đỡ họ, chúng ta không muốn gặp họ, là chúng ta không muốn gặp Chúa Kitô. Thế thôi. Đấy, do đó một cái tiêu chuẩn hay nhất để chúng ta biết được chúng ta thật sự có gặp gỡ Chúa hay chưa, đó là chúng ta đã biết yêu thương bác ái hay chưa thôi. Và giờ đây chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha dâng cái lời nguyện như thế này. Đây, chúng ta hãy kêu lên người, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúng con cần Chúa, xin hãy cận kề với chúng con. Chúa là ánh sáng, xin hãy làm cho chúng con trỗi dậy khỏi tình trạng ngủ vùi vào những gì là tầm thường. Xin hãy làm cho chúng con bừng dậy khỏi bóng tối của những gì là dửng dưng lãnh đạm. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Hãy nhận lấy các cõi lòng phân tâm của chúng con đây và làm cho chúng con biết. Xin hãy làm bừng lên trong chúng con ước muốn nguyện cầu và nhu cầu bác ái yêu thương. Amen.
Vọng mùa canh tân chính bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn, tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao, cho con tỉnh thức chờ mong Chúa.